ca mâu ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta có chương trình Phật Pháp Vấn Đáp vào ngày năm mới, ngày mùng 2 tháng 1 năm 2022, Tết Dương Lịch. Để bắt đầu trả lời câu hỏi Vấn Đáp ngày hôm nay, xin trả lời câu thứ nhất. Các Phật tử hỏi rằng: Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy cho con hỏi. Con có nghe Phật tử nói bây giờ chỉ niệm Phật, không đọc kinh. Vậy niệm Phật thì áp dụng cho hoàn cảnh nào ạ? Con thì vẫn đọc kinh hàng ngày. Và con bạch thầy là có rất nhiều người chưa biết đến Phật pháp nhưng lại hỏi con nhà chùa có bài cúng ngày rằm mồng 1 hay dỗ Tết không? Con có ý muốn thầy soạn bài cúng rồi in ra để gieo duyên cho mọi người được không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Qua câu hỏi thứ nhất của buổi Phật Pháp Vấn Đáp ngày mùng 2 tháng 1 năm 2022, tức là ngày đầu năm mới Tết Dương Lịch, vào ngày 30 tháng 11 năm Tân Sửu. Chúng ta thấy câu hỏi Phật tử nói rằng có Phật tử nói rằng bây giờ chỉ cần niệm Phật, không cần đọc kinh, không cần tụng kinh, chỉ cần niệm Phật thôi là đủ. Xin thưa các quý vị, ý này thì thầy xin trả lời như thế này. Nếu như chỉ cần một câu niệm Phật là đủ, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị giáo chủ của cõi Sa Bà, được gọi là Đức Phật Bản Sư. Bản tức là gốc, Sư tức là Thầy. Vị Thầy gốc của chúng ta ở thế giới này. Chắc chắn là Ngài sẽ không phải vất vả đi khắp đó đây, đất nước Ấn Độ rộng lớn, lúc Ngài còn tại thế, để truyền bá chính pháp. Suốt 49 năm trời, chúng ta nhớ cái điều đó, kể từ khi thành Phật cho tới khi nhập Niết Bàn. Suốt 49 năm trời, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, Ngài đi du hóa khắp đất nước Ấn Độ rộng lớn, mênh mông như thế. Mà ngày xưa là đi bộ nha các quý vị nhé, chứ không phải đi ô tô, đi xe máy hay là đi voi, đi ngựa đâu. Ngài đi bộ thì hết lãnh thổ vương quốc này đến lãnh thổ vương quốc khác. Ngày xưa đất nước Ấn Độ nó chia thành nhiều nước nhỏ, bây giờ thành nước Ấn Độ lớn như bây giờ. Ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế, Ngài còn đi sang cả những nước như Pakistan, Afghanistan, rồi Bhutan, thậm chí là một phần của lãnh thổ Trung Quốc bây giờ, tức là khu vực thành Đôn Hoàng bây giờ đó, các quý vị. Rộng lớn như thế. Chúng ta thấy là nếu như chỉ cần một câu niệm Phật, A-di-đà Phật hoặc Nam-mô A-di-đà Phật là đủ, thì Đức Phật không phải nhọc nhằn, vất vả về chúng sinh như thế. Căn tính của chúng sinh chỉ có vô lượng vô biên. Cho nên pháp môn cũng cần phải có vô lượng vô biên để đáp ứng cái căn tính của chúng sinh. Nói vô lượng vô biên thì nó mênh mông quá, rộng lớn quá. Cho nên ở trong Phật Pháp chúng ta thấy, trong Phật Pháp Đức Phật tuyên thuyết suốt 49 năm đó, tương ứng với 8 vạn 4 ngàn pháp môn, tương ứng với 8 vạn 4 ngàn trần lao phiền não của chúng sinh. Mỗi pháp môn Phật thuyết dành để đối trị một trần lao phiền não của chúng sinh. Đấy là gom vào pháp số đó, các quý vị. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng nếu không có kinh điển, chúng ta chẳng khác gì người mù sờ voi cả. Nếu không học kinh, chỉ có niệm Phật không ấy, chúng ta chỉ thiên về cái phần tu tự lợi cho bản thân, độ được cho một số người nhiều đời nhiều kiếp gieo duyên với Đức Phật, gieo duyên với danh hiệu Đức Phật đó rồi thì mới được độ thoát. Còn chúng ta biết mà Phật Pháp bây giờ mà chả cần phải học cái gì, chỉ cần một câu A Di Đà Phật hoặc một câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi á là đủ. Như thế thì nguy hiểm rồi. Thế chẳng khác gì chúng ta bảo con cái chúng ta cần gì phải học, chả cần phải học, tội gì phải học, vỡ lòng học mẫu giáo, học lớp 1, lớp 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, rồi học đại học để làm cái gì? Chả cần phải học. Bố mẹ dạy cho là được rồi. Dạy cho lớn lên, ví dụ bố mẹ đang làm ăn buôn bán, thì bố mẹ dạy cho sau này lớn lên đi theo nghề bố mẹ làm ăn buôn bán là được rồi. Bố mẹ làm nông dân, sau này bố mẹ dạy cho cách đi cày là được rồi. Cần gì phải học? Nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm các quý vị. Cho nên chúng ta biết rằng Phật Pháp không chỉ độ một người, không chỉ độ một nhóm người, không chỉ độ cho thiểu số một số người, mà Phật Pháp là bao dung tất cả. Ba căn thượng trung hạ đều dung nhiếp vậy. Cho dù niệm Phật đi chăng nữa, vẫn phải học giáo lý, vẫn phải đọc tụng kinh điển của Đức Phật, thông hiểu một phần nào đó kinh điển của Đức Phật, để chúng ta niệm Phật không bị mê lầm. Tôi kể cho các quý vị một câu chuyện là có thật. Hình như thầy cũng nói một hai lần rồi. Cách đây 4-5 năm về trước, có một bạn sinh viên ở trong câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Tử Bi của chùa chúng ta đi lên bạch với thầy rằng có một người bạn thân quê ở Thái Nguyên. Bạn ấy học năm thứ tư nhưng mà mấy tháng nay không đi học được vì bạn ấy bị thần kinh. Thế tôi hỏi làm sao bị thần kinh. Bạn ấy bảo là bạn của bạn ấy mấy tháng trước là không biết là tu tập cái pháp gì ấy, cho nên về tự nhiên là như thế. Thế hỏi tôi hỏi là để tu theo đạo Phật hay tu theo tôn giáo khác, bạn bảo là tu theo đạo Phật. Tu theo đạo Phật. Thế tôi thấy lạ. Tu theo đạo Phật thì mà lại bị cái kiểu điên điên khùng khùng như thế thì tôi nghĩ là hay là tu thiền. Không có thầy dạy cho nên là tự lên mạng để xem để tu thiền. Cái bạn sinh viên nói là không, bạn con là tu là hình như là niệm Phật thì phải, chứ không phải tu thiền. Bạn không tu thiền, bạn của con nghe nói, nghe bố mẹ kể lại là bạn đã niệm Phật. Nhưng mà con cũng không rõ lắm, để con hỏi lại gia đình xem. Thế tôi bảo là con gọi điện con hỏi lại xem. Hỏi thì mẹ của cái bạn ấy ở trên Thái Nguyên nói rằng nó niệm Phật. Đây tôi nói nguyên văn cái câu mà mẹ của bạn ấy, cái bạn bị điên điên nói là gì? Con của bác á, cái đợt mà nó mới bị, nó kể rằng một hôm đi học về, đi trên xe buýt, gặp một Phật tử mặc áo nâu, khuyên ngồi cùng ghế mà, cho nên tỉ tê với nhau thì quen biết là Phật tử đi chùa về. Cho nên Phật tử khuyên con của bác là niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bảo niệm tốt lắm, niệm Phật là được trí tuệ này, được công đức này, được phúc báo này, bình thường ra thì được mạnh khỏe, rồi được học giỏi, rồi được sau này ra trường có việc làm này, rồi sau này lập gia đình rồi được giàu có vinh hoa phú quý này, rồi sau này già chết đi sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Quốc này, vân 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 vân. Nói chung là đưa ra một viễn cảnh rất là tốt. Cho nên con của bác là bắt đầu về từ hôm đó là nó niệm Phật riết. Nó niệm được mấy tuần thì nó sinh ra như thế này. Đấy, niệm Phật được mấy tuần cho nên nó sinh ra như vậy. Nó bị như vậy. Cho nên gia đình nghĩ rằng do cháu nó gì, nó hoang tưởng. Cho nên đem đến bệnh viện Bạch Mai khám, chữa mấy tháng trời thì không đỡ. Đem đi bệnh viện Thường Tín, người ta tiêm cho lại càng nặng hơn. Thế đi xem bói, người ta bảo là bị ma làm. Cho nên là mang về cúng mấy đàn lễ rồi cũng không khỏi. Ra cả cái chùa ở trên trên tỉnh rồi, trên tỉnh hội thì cúng, cũng không khỏi. Thế bây giờ không biết thế nào, không biết làm kiểu gì nữa. Đi viện cũng không được rồi, cúng cũng không được rồi. Ông thầy cúng cũng không được rồi, mà bây giờ sư ở chùa tỉnh hội cúng cũng không được rồi. Thế cái bạn là sinh viên nói lại với thầy như vậy. Thầy mới hỏi là đi hỏi mẹ của bé xem thì bây giờ bé nó còn đi lại được không. Mẹ nó bảo không biết gì nữa, giờ cứ cười hình khạch thế thôi, mà lại sợ ánh sáng, sợ ra ánh sáng. Ở trong phòng là phải tắt điện hết, chỉ thắp một cái ngọn nến nhỏ nhỏ thôi. Ra sáng là sợ, chỉ thích ở trong tối thôi. Thế mình mới nghĩ bụng là tu niệm Phật mà lại như thế thì tôi chưa gặp. Quả thực là tôi chưa gặp người nào mà vào niệm Phật mà chuyên niệm Phật mà như thế cả. Những người tu thiền hoặc lên mạng xem thiền không có thầy hướng dẫn thì tàu hỏa nhập ma tôi gặp nhiều rồi, giúp đỡ nhiều rồi, cứu chữa cũng nhiều người từ những cái chỗ tu theo tà đạo hay là tu thiền theo Phật giáo thì không có thầy dạy. Mà đi sai đường tàu hỏa nhập ma mình cũng cứu, giúp được khá nhiều người. Thế còn trường hợp mà niệm Phật mà bị cái kiểu như cái cô bé ở Thái Nguyên này thì chưa gặp bao giờ. Thế thì tôi mới nghĩ lại là, bé này tôi hỏi là trước nay đã đi chùa bao giờ chưa, gặp Phật, học Phật Pháp bao giờ chưa? Thì cái bạn kia lại hỏi cho mẹ cái bé bị điên điên kia hỏi là trước đây bạn có hay đi chùa không? Bảo không, trước chưa bao giờ đi chùa, chưa bao giờ gặp Phật pháp. Đấy là lần đầu tiên bé đi học về gặp một Phật tử đi trên xe buýt dạy niệm Phật, và niệm Phật được cái này, được cái nọ, được cái kia đó, nào được học thông minh này, học giỏi ấy, ra trường xin được việc làm này. Thì bạn là năm thứ tư mà, cho nên là năm cuối rồi, cho nên là chuẩn bị nghĩ đến việc làm là đúng rồi. Rồi có việc làm xong lại lấy được chồng tốt này, cuộc sống vinh hoa phú quý này, sau này tưởng hết tuổi thọ lại được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Quốc này, vân vân. Đưa ra một cái viễn cảnh như thế. Cho nên tôi nghĩ rằng chính vì vậy cho nên cái bạn sinh viên đấy về đã một lòng một dạ cứ thế là niệm Phật. Không hiểu về công đức của niệm Phật, không hiểu về pháp niệm Phật, mình phải dụng tâm như thế nào, dụng thân như thế nào, thân tâm nó phải niệm Phật ra sao, niệm cả bằng thân, niệm cả bằng tâm các quý vị nhé. Đó, cho nên á, cứ thế là niệm Phật là cầu mong cho được khai thông trí tuệ, học giỏi này, rồi ra trường, tới đây ra trường có việc làm này, rồi đi làm xong lại có lấy được người chồng tốt này, giàu có vinh hoa phú quý này, sau này chết đi lại được vãng sinh Tây Phương này, vân vân. Dạy người ta như thế, nhưng không nói cho người ta một chút nào biết về pháp môn niệm Phật là phải xuất phát từ cái tâm thanh tịnh, tín nguyện hạnh. Đằng này lại bảo niệm Phật cái kiểu đấy. Cho nên đây là một cái cách gì? Cái gọi là tin, nhưng mà tin mù quáng. Từ cái tin mù quáng này chúng ta có thể nói đúng hơn là gì? Là mê tín hay dị đoan. Tin Phật, niệm Phật nhưng không hiểu gì về Phật, đó gọi là mê tín hay dị đoan. Niệm Phật nhưng mà không phải vì việc thoát ly sinh tử, mà vì cái việc gọi là cầu công danh sự nghiệp, tuổi thọ giàu có, vân vân vinh hiển. Đó gọi là gì? Gọi là bỏ cái gốc mà cầu cái ngọn, bỏ cái chân mà cầu cái vọng, bỏ cái chính mà cầu cái gì? Cái bất chính. Cho nên mới sinh bệnh như vậy. Mới niệm Phật có mấy tuần rồi các quý vị mà sinh bệnh như thế. Thế thì tôi mới bảo bé kia rằng thôi được rồi, nói thế thầy hiểu rồi. Thế bây giờ cứ ghi tên tuổi, địa chỉ lại đây. Đến chiều tối thì lên thì tụng kinh. Thầy hồi hướng cho. Nếu mà sau mấy ngày sau mà bạn ấy đỡ, bạn ấy tỉnh táo, bạn ấy đỡ, thì bảo người nhà đưa xuống đây xem thầy giúp được gì không. Vì bạn ấy từ gặp một Phật tử đi trên xe buýt dạy niệm Phật mà niệm Phật, cho nên bây giờ thầy cũng phải gặp trực tiếp cái bạn đã xem nó ở trong cái tình trạng như thế nào rồi. Và cái này là phải dùng gì ạ? Dùng trí tuệ, dùng pháp ngữ và dùng phương tiện để mà khuyên răn, để mà động viên, để mà khuyến khích, để mà dạy bảo cho bạn ấy. Chứ không thể dùng vấn đề tâm linh không được. Tâm linh chỉ là một phần thôi. Phải dùng trí tuệ, dùng giáo pháp để giải thích cho người ta biết. Tức là dùng đạo lý, dùng lời dạy chân chính ở trong nhà Phật nói chung và pháp môn tịnh độ nói riêng để khuyên bạn ấy. Tin Phật thì phải tin cho đúng, niệm Phật thì cũng phải niệm cho đúng thì mới đạt được thành tựu. Còn tin Phật mà không hiểu Phật, cứ niệm Phật mà đi sai với cái tôn chỉ mục đích của pháp môn niệm Phật cũng dễ sinh ra lầm đường lạc lối, đi theo đường tà, tẩu hỏa nhập ma bình thường mà các quý vị. Trường hợp đó là trường hợp cụ thể. Tôi bảo như vậy xong thì ghi tên tuổi địa chỉ đấy. Và mấy hôm sau nếu mà cái bạn của con mà đỡ thì bảo người nhà đưa đến đây. Nó cũng là cái nhân viên. Vừa đến sáng ngày hôm sau, mình tụng kinh hồi hướng ngày hôm trước, thế ngày hôm sau thì tự nhiên ở trên Thái Nguyên là nó cứ sùng sùng nó đòi về Hà Nội, nó đòi về phòng học, nó bảo nó với người nhà là nó khỏe hơn nhiều rồi, cho nó về học, không có nghỉ mấy tháng như thế là nhà trường sẽ đuổi học, cứ nhất quyết nó đòi đi. Thế là bố mẹ bắt buộc là phải đưa nó xuống trường. Đưa xuống nhà trọ thì bố mẹ thì lại đi về luôn, thì cứ bảo là chắc phải thầy hẹn là khoảng độ vài ngày sau đến tuần sau thì mới đưa đến, mới đưa lên chùa. Cho nên là thôi đợi bố mẹ lại về, cho nên một tuần sau mới đi xuống nhà trọ để đưa con về chùa. Nhưng mà cũng may mắn là vừa đến ngày thứ ba. Từ khi mà hồi hướng cho nó xuống Hà Nội ở 2 ngày nữa, tức là 3 ngày. Thế là nó cứ sùng sục, nó bảo bạn nó thì cậu phải đưa tớ lên chùa gặp thầy ngay. Thế là hai chị em dắt nhau lên. Lên tới thì người thì nó cũng còn 10 phần thì chắc chỉ được khoảng độ tầm 2 phần là người thôi. Còn 8 phần thì là ngợm. Là ngợm tức là sao? Nhìn nó cứ dại dại, nó không giống người bình thường. Mà bảo trước đây thì học rất là giỏi. Sinh viên học sư phạm thì có nghĩa là gì, cũng phải siêu mới có thể thi vào được đại học sư phạm, đâu phải đơn giản. Cái lên đây thấy mặt cứ tái mét thôi. Thế nhưng mà cũng biết rồi. 10 phần cũng đỡ được 2-3 phần rồi, biết rồi. Thế lúc đó thì hôm lên thì thầy lại đang ngồi ở cái chỗ cái khu, cái ghế đá ở cái khu ngoài đốc cái phòng thông tin, chỗ viết sớ bây giờ. Thế gặp đó đứng đó nói chuyện luôn, ngồi đó nói chuyện luôn. Thế tôi mới hỏi thì bạn ấy mới nói rằng đấy, cũng kể lại giống như mẹ kể cho cái cô bạn của vị hôm trước nói với thầy đấy, trên đường đi học về gặp một Phật tử dạy cho niệm Phật như thế về cứ thế niệm Phật thôi. cứ thế là niệm Phật và niệm vài tuần thì tự nhiên là bị như vậy. Niệm Phật lúc thì thấy Phật, lúc thì thấy ma, lúc thì thấy quỷ, cho nên sợ quá. Thấy ma thấy quỷ đến sợ quá. Lúc đầu thấy Phật thì thích, nghĩ là mình niệm Phật như vậy là chắc chắn là gì, là tốt rồi, cho nên là cứ thế niệm. Thế khi ma quỷ nó hiện ra một cái là sợ, cho nên hoảng. Chính vì thấy ma thấy quỷ cho nên hoảng, nó mới sinh ra cái tư tưởng là gì, lúc đó là sợ Phật. Sợ Phật cho nên không rắn ra ánh sáng, chỉ thích ở trong tối thôi. Nghe câu Phật là sợ. Thế đi lên thì thầy còn nói như thế, bảo thế bây giờ thì có thầy đây, con niệm Phật đi. Lắc đầu không có sợ lắm. Thầy nói đến câu Phật một cái, bảo con niệm Phật một cái con nổi hết da gà lên. Thế là bảo không, có thầy ở đây con cứ niệm đi. Thế nó lắc đầu nó bảo không, con sợ lắm. Con vừa đỡ được mấy hôm nay, bây giờ con niệm sợ lại làm sao nữa thì chết. Thế bảo không, có thầy đây con cứ niệm đi. Thì nó vẫn không niệm. Thế tôi mới niệm trước, tôi bảo là A-di-đà Phật. Bảo niệm đi. Không niệm. Tôi bảo nếu mà không niệm thì thầy không chữa cho đâu. Thế lúc đó nó mới niệm A-di-đà Phật. Thế bảo niệm nữa đi. Niệm A-di-đà Phật. Niệm nữa A-di-đà Phật. Nó niệm vài câu như thế. Thế tôi bảo đỡ sợ chưa? Đỡ sợ rồi. Tôi bảo niệm tiếp đi. Niệm cho mấy chục câu liên hồi nữa, tôi bảo hết sợ chưa? Bảo hết sợ rồi. Tôi bảo niệm tiếp mấy chục câu nữa. Niệm vài chục câu nữa. Tôi bảo còn sợ thế nào nữa không? Lắc đầu bảo không, con thấy bình thường. Lúc đó tôi mới nói về gì? pháp môn niệm Phật, công đức niệm Phật, phương pháp niệm Phật cho vị ấy nghe. Và tôi bảo, tôi dạy vị ấy một cái bài tập thể dục. Ngày đó nó chưa phải là cái bài thể dục vẩy tay dịch cân kinh như bây giờ. Ngày đó cái bài tập thể dục là theo cái phương pháp nhịn ăn ngày xưa, cái phương pháp mà tập thể dục mà khà hơi đó. Đẩy tay về phía trước và khà hơi đó. Tôi bảo tập thể dục cái đó, và cứ mỗi câu khà hơi như vậy là niệm A Di Đà Phật, cứ như thế cho thầy, làm cho nó ra mồ hôi tốt, mỗi ngày phải 4-5 lần, nhưng mỗi lần khoảng 15-20 phút. Và mỗi khi niệm Phật thì đừng có nghĩ là cầu cho mình được khai mở trí tuệ, rồi được xin được công ăn việc làm tốt đẹp, rồi lấy được chồng giàu có, rồi sống cuộc sống vinh hoa phú quý vân vân. Mà niệm Phật thì cứ niệm thôi, con cứ nhất tâm niệm Phật, cầu Phật Bồ Tát gia trì cho con được cát bảo bình an, mau chóng khỏi bệnh để con học hành tiến bộ, sau này ra trường đủ phúc đủ duyên, kiếm được công ăn việc làm cho đỡ khổ. Còn là mọi việc tính tiếp, giai đoạn tiếp theo tính tiếp. Giờ chỉ niệm Phật là Phật độ cho thì mình được bình an mạnh khỏe để học hành cho nó tốt thôi, từng bước một. Thế là về niệm Phật, bắt đầu tôi bảo về từ đó niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật bây giờ ở trong cái trường hợp gì, tôi bảo nghe pháp nữa. Tôi bảo về nghe giảng kinh Địa Tạng của thầy đi. Nghe giảng kinh Địa Tạng. Tôi vào bảo đi vào phòng thông tin nữa, thỉnh lấy cái đài có giảng kinh Địa Tạng về mà nghe. Các vị biết không? Có mấy ngày sau nó khỏi. Chưa đến tuần này, hai chị em lên đó, hồng hào khỏe mạnh bình thường. Đấy. Nếu chúng ta bảo mà niệm Phật đó, mà không cần đọc kinh, không cần nghe giảng, không cần phải có thầy chỉ dạy á, nguy hiểm, cũng nguy hiểm đó các quý vị. Cũng nguy hiểm, không đơn giản. Đấy là cái trường hợp mà mắt thấy tai nghe. Chính chúng tôi được giúp đỡ một cái bạn là sinh viên. Đi trên xe buýt được một bà Phật tử dạy cho niệm Phật. Niệm mà mấy tuần mà sinh ra bệnh tật như vậy. Nói như vậy không phải là ai niệm Phật cũng bị như thế. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng nhà Phật, các cụ, các tổ ngày xưa có nói câu rất là gì? Rất là hay. Rất là chí tình, chí lý. Các cụ nói gì? Tu mà không học là tu mù. Ngược lại, học mà không tu thì tăng trưởng tri kiến ác. Chúng ta thấy không? Đã. Người tu mà không học tức là tu mù. Mà tu mù thì chúng ta biết rồi, giống như kẻ mù đi ngoài đường thì rất dễ bị va chỗ này, bị vấp chỗ nọ, thậm chí tán thân, mất mạng không chừng. Đó gọi là tu mù. Và tu mà không học là tu mù, thì bất cứ tu cái gì mà không học cũng đều là tu mù hết. Tu thiền mà không học thì càng dễ đi vào đường tà. Đấy, niệm Phật mà không học thì cũng rất dễ bị lạc lối. Trì chú mà không học thì lại càng gì? Càng đáng sợ hơn nữa. Càng dễ bị lầm lạc vào con đường tà ma, quỷ quái hơn nữa. Đấy, nói tóm lại, các tổ ngày xưa đã đúc kết rồi. Tu mà không học là tu mù. Còn học mà không thực hành, tức là không tu tập, không đem áp dụng vào cuộc sống đời thường của chúng ta, thì tăng trưởng tri kiến ác. Thì tăng trưởng ác tri kiến. Đó. Đem lời dạy của Đức Phật để gọi là biện bạch cho cái sai của mình, biến sai thành đúng, nói đúng thành sai. Đem cái việc học Phật để tranh luận, hơn thua phải trái để được tiếng khen vân vân, thì đó gọi là tăng trưởng chi kiến ác vậy. Vì chúng ta phải biết rằng giáo pháp của Đức Phật gì, hãy đến để mà thấy, hãy thấy để mà tin, hãy tin để mà tu tập, hãy tu tập để được gì, để được an lạc giải thoát mọi khổ đau đó. Cho nên á, qua đây thì chúng tôi mới trả lời vào chính cái câu hỏi của Phật tử này, rằng Phật tử nói rằng có người nói rằng Phật tử bây giờ chỉ cần niệm Phật thôi, không cần phải đọc kinh. Như vậy là hoàn toàn là sai lầm. Với quan điểm, tư tưởng, giáo lý, giáo luật của nhà Phật chúng ta. Cái quan điểm này, tư tưởng này cũng có một số các đồng tu đến nói với chúng tôi, Hòa Thượng Tịnh Không dạy như thế. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không dạy rằng thời mạt pháp này chỉ cần một câu A-di-đà Phật là đủ rồi, còn ngoài ra không cầu cái gì khác, không cần cái gì khác nữa. Tôi bảo sai, sai lầm lớn các quý vị. Các quý vị cứ nghe xem. Các quý vị chỉ nghe một bài giảng của Hòa Thượng thôi, rồi các quý vị bỏ hết các bài giảng khác của Hòa Thượng, thì chúng ta làm sao mà chẳng lầm đường lạc lối. Nếu mà chỉ cần một câu Phật hiệu rồi là đủ, thì chúng ta thấy Hòa Thượng giảng kinh Địa Tạng để làm cái gì? Hòa Thượng giảng kinh Hoa Nghiêm để làm cái gì? Hòa Thượng giảng kinh Lăng Nghiêm để làm cái gì? Hòa Thượng giảng kinh A-di-đà để làm cái gì? Hòa Thượng giảng kinh Vô Lượng Thọ để làm cái gì? Mà thậm chí là hơn chục năm nay Hòa Thượng ấy chuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ. Nếu không cần phải đọc kinh thì Hòa Thượng giảng kinh để làm cái gì? Vô lý quá. Cho nên chúng ta học mà không hiểu, tức là bán Phật bán Tổ. Nghe pháp của Hòa Thượng mà không hiểu được cái lời dạy của Hòa Thượng, đó là gì? Đang là hủy nhục Hòa Thượng. Cũng tương tự như vậy, nếu ai nghe pháp của thầy mà không hiểu thầy, cũng như là gì? Bán pháp của thầy. Ví dụ như hôm rồi thầy, cái bài giảng hôm cách đây 2-3 hôm thầy có nói gì? Các Phật tử chúng ta đi chùa không nên quá đắm đuối vào cái sắc phàm của mình, tức là sắc thân của mình, thân sắc của mình mà bôi son đánh phấn, rồi xăm môi kẻ mày, rồi mặc quần áo gì gọi là lả lượt hở hang vân vân, đúng không? Mà đến chùa chúng ta chỉ nâu sòng, hoặc là quần áo màu lam, hoặc là quần áo màu nâu, hoặc là quần áo tại gia bình thường chúng ta cũng được, nhưng ăn mặc cho gì kín đáo, trang nghiêm, thanh tịnh, sạch sẽ, thơm tho là được. Không cần phải diêm dúa, không cần phải bôi son đánh phấn, rồi trang điểm như là mình đi ăn cỗ ăn bàn ở ngoài đời, như là mình đi chợ đi búa, như mình đi xem phim, như mình đi gì đi xem mặt ở thông gia, hoặc là đi ăn cưới ăn cỗ vân vân, đúng không? Thì nói như thế. Nhưng có một Phật tử thì lại nhắn tin nói rằng vậy thì tại sao thầy lại tô môi cho gì cho đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới ở chùa Khai Nguyên? A-di-đà Phật đấy, nghe pháp mà không hiểu được pháp tức là bán pháp, nghe thầy mà không hiểu được lời giảng của thầy lại đi trách thầy, mà là Phật tử đấy nhé. Phật tử đến chùa, vị này cũng đến chùa nhiều đấy các quý vị, đi chùa nhiều đấy, mà lại đi trách thầy. Tại sao thầy nói gì Phật tử đến chùa không được? Ý nói Phật tử đến chùa không nên, không không được, hoặc là không nên. Thì mình chỉ nói là không nên thôi. Không được nữa thì là cũng càng tốt. Nhưng tất nhiên thầy cũng có đã cấm ai bao giờ đâu. Nhưng mình nói là không nên. Đến chùa không nên bôi son đánh phấn, lòe lòe xăm môi kẻ mày làm gì. tóc tai chải chuốt gọn gàng, ăn mặc trang nghiêm thanh tịnh là được, thơm tho sạch sẽ là được, quần nâu áo vải nâu sồng hoặc là màu lam theo màu Phật tử đi chùa thì càng quý càng tốt. Đó. Thì cũng không nên là bôi son đánh phấn xăm môi kẻ mày rồi kẻ móng chân móng tay lúc đi chùa làm gì, cũng không nên như thế. Vì mình đến chùa là phải dụng cái tâm chân thành thanh tịnh thì mới tốt. Thầy giảng thầy nói đại ý là như thế. Thì Phật tử lại bật lại thầy là gì? Vậy tại sao thầy là gì? Lại đi tô môi, tức là gì? Tô môi đại tượng Phật A Di Đà cho gì ạ? Cho có màu đỏ để làm gì? Nói thế cũng nói được các quý vị. Đấy, cái hiểu đấy. Thì chúng ta biết là lúc khi Đức Phật còn đại thế, Ngài có gì? Có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Trong 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp đó thì một trong những vẻ đẹp của Đức Phật đó là gì? Đó là mặt diện của Ngài, trang nghiêm thanh tịnh đẹp đẽ. Môi thì đỏ như quả tần bà. Tóc thì đen nhánh như mun. Nhưng mà lại có gì? Có hình xoáy theo cái hình con ốc đó các quý vị. Đó, cho nên chúng ta mới thấy ông Bụt gọi là Bụt ốc đó. Việt Nam chúng ta ngày xưa dịch chữ Phật lại là Bụt, dịch từ Buddha thì là Bụt. Tóc của Ngài thì quấn quấn như cái hình của cái xoáy của ốc ấy, cho nên gọi là Bụt ốc. Tóc của Ngài, tóc thì đen như mun, môi đỏ như trái tần bà. Mình nói nôm na như là như quả cà chua. Màu môi của Ngài đỏ đẹp như thế. Thì bây giờ chúng ta gọi là khởi tạo tạc tôn tượng của Đức Phật, thì chúng ta cũng phải làm cái tướng hảo, không được đầy đủ 32 tướng tốt và 80 tùy hình hảo như là Đức Phật còn tại thế, thì chúng ta cũng phải ít nhất cũng được phải già nửa cái tướng hảo và già nửa cái vẻ đẹp của Ngài chứ. Chúng ta đắp tượng Phật mà như ông Phỗng thì như là thị nở chí phèo thì làm sao mà mọi người nhìn thấy cái sự trang nghiêm thanh tịnh vô lượng tướng, vô lượng hảo của Đức Phật ở trong đó được. Cho nên chúng ta thấy như thế mà cũng lập luận với thầy được rằng tại sao thầy lại đi tô môi son của Đức Phật ở cái đại tượng Phật như là vì mà mình đi lễ chùa Khai Nguyên. Đấy, khổ. Chúng ta làm tướng hảo của Phật, tạc tôn tạo tướng hảo của Đức Phật cho đẹp, để chúng ta nhìn vào chúng sinh, ai nhìn vào cũng gì, cũng cung kính, cũng phát được Bồ Đề Tâm. Còn chúng ta đi chùa mà chúng ta thích đẹp, bôi son đánh phấn rồi xăm mi kẻ mày, ăn mặc hở hang để làm gì? Để mình nói chẳng nhẽ tôi lại nói thẳng tuyệt ra, đó là gì? Đó là mời gọi những người khác giới gì? Nhìn ngó mình, ngắm nghía mình. Mà họ mà nhìn ngó mình nhiều, ngắm nghía mình lắm thì họ thấy gì? Người ta sẽ động lòng. Động lòng ở đây, động lòng, động tâm đó, tức là khởi ra cái dục vọng không tốt ở nơi cửa Phật, thì như vậy có phải là tạo tội không? Nó khác nhau hoàn toàn. Nếu chúng ta tạc tôn tượng của chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng thật đẹp, mọi người nhìn vào thì phát khởi được chính tín, phát khởi được cái tâm Bồ Đề thành kính, kính Phật, kính Pháp, kính Tăng, vân vân, thì họ lại sinh trưởng công đức. Còn chúng ta ăn mặc hở hang hoặc là nó khiêu gợi quá thì khiến cho người khác giới nhìn vào nói khởi cái tâm tà, khiến cho gì? Cả hai bên đều phải gì? Có thể cả hai bên đều phải tội vậy. Đó. Cho nên nó khác nhau hoàn toàn. Chúng ta là phàm phu, còn Phật Bồ Tát là gì? Là bậc thánh nhân xuất thế gian. Không thể đem so sánh giữa cái chuyện mà tại sao thầy lại tô môi của Đức Phật là hồng hào, đẹp đẽ, mà còn lại không cho chúng con gì bôi son, đánh phấn khi đến chùa. không thể so sánh như thế được các quý vị. Vậy mà có người so sánh, chúng ta thấy không? Đấy, nghe pháp mà không hiểu được pháp tức là bán pháp, nghe thầy giảng mà không hiểu được lời thầy giảng, đi bật lại thầy ngay đó rồi còn gì nữa. Các vị cứ xem mà xem, trong cái bình luận đâu đó bài giảng ngày hôm kia gì đó, có Phật tử bình luận nói như vậy. Đấy, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng học Phật không phải dễ, dẫu cho đó là pháp môn niệm Phật, là pháp môn tu hành dễ nhất ở trong Phật giáo chúng ta, cũng cần phải có thầy chỉ dạy. Cần phải có thầy chỉ dạy cho chúng ta mới niệm Phật đó. Đúng. Có người hướng dẫn cho chúng ta mới tu tập đúng, kể cả đó là pháp môn niệm Phật. Cho nên niệm Phật cũng phải gì? Phải đọc kinh, phải tụng kinh, mà phải nghe giảng, gần gũi các quý thầy, gần gũi các bậc thiện hữu tri thức, tức là các đạo hữu Phật tử đã đi tu trước có kinh nghiệm nhiều năm, có sự hiểu biết đúng đắn về pháp môn tu, đặc biệt là pháp môn tịnh độ mà chúng ta đang tu này, cũng phải hiểu biết một cách đúng đắn vậy. Thì chúng ta niệm Phật mới vào được, mới đúng được, không có là nguy hiểm. Đấy. Cho nên ở đây cái pháp phương pháp mà niệm Phật này, chỉ có niệm Phật này chúng ta phải nhớ Hòa Thượng Tịnh Không dạy là gì? Cái lúc chỉ có niệm Phật ở đây là chỉ cho lúc gì? Mọi người hấp hối, hoặc là gì? Nằm liệt giường liệt chiếu trên giường bệnh, họ chuẩn bị gì? Ra đi rồi. Thì lúc này Hòa Thượng Tịnh Không có dạy là gì? Lúc này thì thôi, tạm gác lại, không nên đọc kinh nữa, cũng không nên tụng kinh nữa, mà chỉ nên để niệm Phật thôi, vì lúc đó thân thể của họ đau nhức, rồi thần thức của họ gì? Nó rất là gì? Yếu ớt. Khó có thể định tâm được như người mạnh khỏe bình thường, như người không ốm đau. Cho nên Hòa Thượng nói là lúc đó này, bỏ hết tất cả kinh điển đi, bỏ hết tất cả giáo lý đi, chỉ khuyên họ niệm Phật mà thôi. Lúc đó không nên giảng cho họ nghe nhiều nữa, cũng không nên mở đài tụng kinh hoặc tự tụng kinh cho họ nghe nhiều nữa, mà lúc đó thì niệm Phật cho họ nghe và khuyên họ cùng niệm Phật. Mà thậm chí là gì? Là chỉ niệm 4 câu thôi, chứ không nên niệm 6 câu. Cho nên lúc mà họ yếu quá niệm 6 câu thì cái người bệnh họ thì họ lại phải kéo thêm cái Nam Mô A Di Đà Phật thì nó dài quá. Thì Hòa Thượng lại chỉ cần niệm tứ tự hồng danh A Di Đà Phật mà thôi. Đó, chúng ta thấy đây là lời Hòa Thượng giảng ở trong gì? Tịnh Độ Đại Kinh giảng. Mà chúng tôi cũng thường gì? Thường giảng hướng dẫn cho các Phật tử chúng ta như thế. Lúc trẻ khỏe thì chúng ta nên gì? Nên học kinh, nên nghe giảng cùng với niệm Phật, nên đọc kinh, nên tụng kinh, nghe giảng cùng với niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện. Việc thiện gì chúng ta có thể làm được thì nhất tâm làm. Làm chùa, tô tượng, đúc chuông, tùy hỷ công đức, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, tất cả các việc thiện đó đều có thể làm trợ duyên, trợ pháp thủ thắng, là pháp trợ duyên thủ thắng để cho chúng ta thì cái việc niệm Phật của chúng ta được thành tựu viên mãn hơn. Cho nên ở đây cái việc áp dụng niệm Phật vào hoàn cảnh nào thì thầy khuyên chúng ta cái lúc mà ốm đau sắp chết, thân thể đau nhức, thần thức thì mênh mang, không thể ghi nhớ được nhiều, thì lúc này là dạy họ niệm Phật 6 câu hoặc 4 câu. 6 câu là Nam Mô A Di Đà Phật, 4 câu là A Di Đà Phật, như vậy là tốt nhất. Phật tử này cũng nói rằng mong thầy soạn ra cái bài khấn rồi bài cúng mùng 1 ngày rằm cho các Phật tử để cho in ra, thì một số Phật tử mới đến chùa hoặc một số những người chưa quy tam bảo, họ có hướng Phật thì họ muốn khấn cúng khấn mùng một ngày rằm trước ban thờ thần linh gia tiên vân vân gì đó thì có được không? Được, cái này thầy cũng đang cho soạn rồi, thầy cũng đang cho soạn rồi, chắc cũng một thời gian gần nữa thì có thôi. Đấy, Phật các Phật tử cũng yên tâm. Câu hỏi thứ hai, một Phật tử hỏi rằng Nam Mô A Di Đà Phật, dạ con thưa thầy, sau dỗ đầu của chồng, người vợ tính tình trở nên bất thường, cứ đến mùng 1 và 15 thì không còn thật tính, chửi bới linh tinh ạ. Con bạch thầy, xin thầy chỉ cho con cách để hóa giải ạ. Đây là hoàn cảnh của một chị ở cơ quan con xin tri ân công đức thầy. Cái trường hợp này thì chỉ thì chắc Phật tử này cũng không giải quyết được. Thôi thì lúc nào mà có duyên đưa được đến chùa thì đưa đến chùa để thầy xem. Trường hợp này thì có vấn đề về tâm linh một chút, cho nên có nói thì Phật tử này cũng không giải quyết được, vì chưa đủ để mà khả năng để giải quyết. Cho nên trường hợp này xin thầy không hướng dẫn và giải thích ở đây. Nên đưa đến chùa để thầy xem cụ thể nó như thế nào. Cũng nên đến sớm sớm. Đến thì cứ liên hệ với phòng thông tin để xem, để phòng thông tin để bạch thầy xem tiếp được vào hôm nào. Mà đến chùa là phải test COVID. Test COVID. Test COVID âm tính thì mới được vào. Thì trường hợp này cũng nên sớm. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ ba. Nam Mô A Di Đà Phật, con bạch thầy, Phật tử con tên là Nguyễn Thị Vân. Hôm vừa qua con đang ngồi bán hàng thì có một người mặc quần áo nhà chùa, xách một cái làn có khoảng 50 gói bánh nhỏ và 50 quyển lịch vạn niên. Người đó đưa cho con một gói bánh và một quyển lịch và nói rằng trong Nghệ An nhà chùa đúc chuông. Lúc đầu con không nhận, nhưng vì sau đó họ nói nhiều quá nên con nhận, và họ bảo con công đức. Con nói con không có tiền thì họ đòi lại bánh và lịch. Con có treo quyển kinh Vô Lượng Thọ của chùa mình mới phát hành thì họ lấy và bảo cho nhà chùa xin. Nên con bạch với thầy để khi thầy lên giảng, thầy nói cho các Phật tử biết, con xin tri ân công đức của thầy. Cái trường hợp Phật tử Nguyễn Thị Vân hỏi này thì thầy xin trả lời luôn, đây là chắc chắn là giả danh rồi. Giả danh nhà chùa, đây chắc chắn là lừa đảo rồi. Cho nên cái trường hợp mà chúng ta thấy là đi bán vàng hương hay là đi, ở đây nói là đưa cho một gói bánh và một quyển lịch vạn niên và bảo nhà chùa trong Nghệ An đang đúc chuông, và sau đó thì khuyên Phật tử phát tâm cúng dường và nói rất là nhiều. Khi Phật tử mà không có tiền thì lại lấy lại bánh và lấy lại quyển lịch vân vân. Cái trường hợp này giả 100%. Cho nên cũng nói luôn thì các Phật tử chúng ta gặp những cái trường hợp như thế này thì chúng ta đừng có dại gì mà cho họ tiền thì họ lại tham, đã tham lại càng tham, họ lại tạo nghiệp thêm. Cho nên trường hợp mà cứ đi bán vàng hương hoặc là đi xin tiền, hoặc là đi khất thực đi xin, nhưng mà xin tiền ở ngoài đi hết nhà này đến nhà nọ đó, thì chúng ta cũng gì, chắc chắn đây là 100% là trường hợp giả sư. Đã. Họ lại đi bán bất cứ một cái gì đó, bảo là họ bảo đi bán bất cứ một cái gì đó, đi đến từng nhà này nhà nọ nhà kia, hay đi ra chợ ra búa để bán, xong rồi bảo là để khuyến hóa Phật tử để làm chùa tô tượng đức chuông vân vân gì đó, chắc chắn cái đó là giả rồi. Chúng ta biết là các sư bây giờ chả có ai đi làm cái việc đó cả, vì sư người ta có tàm quý, người ta có tàm có quý. Làm gì có chuyện đi lừa đảo như thế gọi là sư thật được, không phải. Đấy toàn là gì? Là giả hết. Cho nên gặp cái trường hợp như thế, các Phật tử cứ thẳng thừng mà từ chối. Thẳng thừng mà từ chối, không phải lo sợ phải tội gì cả. Các quý vị cứ từ chối những cái vị mà giả sư như thế đi, thì tội thì thầy chịu, mà phúc thì chúng ta hưởng. Câu thứ tư, các Phật tử hỏi A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, tên con là Diệu Âm Tịnh Hiền. Con có hai câu hỏi xin thầy khai thị cho con. Một, nghe lời thầy giảng, con đã phát tâm ăn chay được 2 năm ạ. Một hôm, có một chị bạn đến nhà bảo con ăn chay mà vẫn pha nước chấm với gia vị, với đường thì vẫn là có lỗi. Vì để làm cho trắng đường, người ta làm bằng xương lợn. Nên chị khuyên con ngày nào cũng phải sám hối ạ. Chị còn bảo trong các loại bánh mình dâng lên thắp hương, khi người ta làm cũng cho trứng vào, nên vẫn là có lỗi. Câu hỏi này thì thực sự là chúng ta cũng không nên quá cực đoan như thế. Thầy xin trả lời, chúng ta không nên quá cực đoan như thế. Ở đây chúng ta ăn chay, chúng ta vẫn có thể gì ăn đường được mà. Thì bây giờ có Phật tử lại nói là như vậy ăn đường như vậy vẫn có lỗi, vì người ta dùng xương lợn đó để dùng xương ấy để làm trắng đường, là dùng xương lợn để làm trắng đường. Cái này tôi cũng chưa học cái này, cho nên tôi chưa biết không biết có phải hay không. Nhưng tôi nghĩ là với cái công nghệ khoa học hiện đại bây giờ thì tôi nghĩ là chả ai đi dùng cái xương lợn để làm trắng đường nữa cả. Công nghệ ngày xưa nó chưa phát triển thì có thể, nhưng mà với công nghệ bây giờ chúng ta biết là đến da trâu, da bò, da cá sấu người ta còn làm giả da được cơ mà. Có cần dùng gì phải đến da con vật đâu, làm giả da được. Thậm chí là cả cái quả trứng, gà, trứng vịt bây giờ còn làm giả được cơ mà các quý vị. Thậm chí đến gạo người ta còn làm giả gạo được cơ mà các quý vị. Thì không có lý nào bây giờ là tất cả đường trắng lại đều phải dùng bằng xương lợn mới làm cho đường trắng được. Tôi nghĩ như vậy. Cái này tôi chưa tìm hiểu, xin lỗi các vị, tôi chưa tìm hiểu. Nay là tự nhiên tôi đọc câu hỏi này tôi thấy đây là cái lần đầu tiên tôi nghe thấy ở trong đời tôi nói là đường trắng thì phải làm cho đường trắng, thì phải dùng xương lợn để làm cho đường trắng. Thực sự tôi cái câu này là trình độ của tôi chưa đạt đến cái level này. Tôi đi tra lại xem, mà tôi đi hỏi lại một số các nhà, những người mà sản xuất đường, nhà máy đường trắng xem có phải đúng là dùng xương lợn để làm cho trắng đường không. Còn cái này level chưa đạt đến cái cảnh giới này. Đây là câu hỏi đầu tiên, cái lần đầu tiên tôi gặp vào câu hỏi này, cho nên tôi xin cái gì tôi chưa biết tôi nói là chưa biết, cái gì tôi biết tôi nói là tôi biết. Cái này thì thực sự tôi chưa biết, lần đầu tiên tôi biết được biết đến qua câu hỏi này. Thế còn thực sự là đường được làm trắng bởi xương lợn hay không, xương động vật hay không, thì cái này tôi phải đi tra lại xem. Ngay tí nữa sau bài giảng thì tôi sẽ tra lại xem có đúng không. Nhưng mà thì nghĩ rằng ở trong kinh luận của Đức Phật không nói cái việc là cấm ăn đường, ăn phèn, uống sữa. Chúng ta biết sữa là cũng gì, đi từ động vật, tới từ con bò mà gì mà ra. Nhưng mà Đức Phật dùng và cho các đệ tử dùng. Vẫn dùng. Kể cả mật ong cũng thế. Mật ong thì bảo là cái mật ong rừng, mật ong mà nhưng mật ong thì cũng được dùng, nhưng mà khi có bệnh mới được dùng, khi yếu mới được dùng. Dùng bạch chúng không dùng. Kể cả rượu, chúng ta thấy rượu là gì? Là một trong những giới cấm của Đức Phật, kể cả người xuất gia tại gia. Nhưng khi bệnh tật, bác sĩ bảo phải dùng rượu để ngâm với thuốc, để pha thuốc, để uống thuốc, thì Đức Phật cũng khai cho. Đó là khi đó thì có thể bạch tăng, bạch chúng, và mình xin bao nhiêu ngày đó uống khỏi bệnh thì thôi. Thì lại bạch tăng là khỏi bệnh rồi thôi, mà không được uống nữa, thì cũng khai cho được. Cho nên giới luật của Đức Phật là để phòng phi chỉ ác và tác thiện. Cho nên giới luật của Đức Phật không phải là để chúng sinh nghe thấy là sợ và không bao giờ dám đến với Phật nữa các quý vị. Đó. Cho nên đây nếu mà Phật tử này mà chấp mà lo lắng là mình ăn chay nhiều năm rồi mà bây giờ có Phật tử nói rằng không được ăn đường vì đường đã được làm trắng bởi xương lợn, xương động vật thì cũng không nên học Phật một cách cực đoan máy móc như thế. Nếu nói như vậy thì chẳng khác nào là cây cỏ nó gì, nó cũng tưới nước và trồng thì nó gì, nó sống nó tươi tốt, mà thiếu nước không tưới nước thì nó lại héo như vậy. Hay là trong kinh Niết Bàn Đức Phật nói tình giữa vô tình đồng viên chủng trí, vậy thì ăn rau cũng có tội à? Đấy, vân 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 vân. Cho nên chúng ta không nên cực đoan như vậy. Còn cái chuyện mà làm bánh mà dâng cúng lên thắp hương, chúng ta thành tâm, chúng ta mua ví dụ như các loại bánh trái người ta cúng Phật như thế này, bánh sô cô la, bánh chô cô pai, bánh bông lan, bánh kẹo vân vân chẳng hạn. Chúng ta lại nghĩ rằng cái đấy thì tất cả các loại bánh đều có trứng, không phải bánh nào cũng có trứng đâu. Không phải bánh nào cũng có trứng. Nhưng mà chúng ta phải biết là chúng ta cứ có phải là cứ dâng lên đó là Phật ngày ngồi ngày ăn chiếm trệ hết đâu, các quý vị, không phải. Chúng ta dâng những cái đồ lên đó để cúng làm gì? Để chúng ta tỏ cái tấm lòng thành của chúng ta với Tam Bảo, với chư Phật Bồ Tát và Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần, vân vân. Chúng ta tỏ cái tấm lòng thành, bày tỏ tấm lòng thành của mình với gì? Với Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, vân vân. Chúng ta dâng cúng. Khi chúng ta thì phát được cái tâm thành kính, cúng dường thì chúng ta được phúc được. Chứ không phải là chúng ta dâng thịt lên là gì? Là Phật phải ăn thịt, dâng trứng lên Phật phải ăn trứng, dâng bánh có trứng thì Phật ăn bánh phải ăn bánh có trứng, hay là Phật ăn bánh có trứng? Dâng cố mặn lên là Phật ăn cố mặn, dâng cố chay Phật mới được ăn cố chay, không phải. Tất cả cái đó nó chỉ là thể hiện cái tấm lòng thành của chúng ta mà thôi. Phật Bồ Tát ấy, ban cho chúng sinh vô lượng công đức, vô lượng phúc điền. Cứ mà còn Phật Bồ Tát đâu có phải là chỉ ngồi chầu trực cái mâm lễ, cái đĩa lễ của chúng ta dâng lên Phật Bồ Tát mới có để thụ đâu, để chứng đâu, không phải. Đức Phật khi còn tại thế, Ngài thi hiện ra gì? Hàng ngày vào giờ ngọ đi khất thực để gieo duyên cho chúng sinh mà thôi. Vì Ngài làm ruộng phúc điền, thi hiện làm ruộng phúc điền là đi khất thực để cho chúng sinh gì? Bố thí, cúng dường. Dâng lên Đức Phật thì gọi là cúng dường. Rồi Đức Phật dạy cho những chúng sinh biết cách để bố thí cho người nghèo, không đừng có bo bo, xẻm tiếc, keo kiệt. Cho nên Đức Phật đi khất thực để dạy cho chúng sinh biết xả thí tài vật, biết dâng cúng bậc trên, biết bố thí kẻ dưới. Đừng có bo bo giữ gìn tiền tài của cải, vật chất đến khi chết có mang được đi đâu các quý vị. Mà nên gì? Nên gieo cái hạt giống Bồ Đề, tạo cái phúc điền cho mình ở đời gì? Đời này và đời sau. Cho nên Đức Phật mới thi hiện là đi khất thực để cho chúng sinh gì? Cúng dường vậy. Đức Phật chính là gì? Là ruộng phúc. Chư Tăng cũng là ruộng phúc, để cho chúng sinh gì? Gieo cái hạt giống thiện của mình ấy, vào cái ruộng phúc ấy, của Đức Phật và Chư Tăng ấy. Cho nên tấm cà sa của Phật và Chư Tăng mặc ở trên, đắp mặc ở trên thân thể gọi là gì? Gọi là phúc điền y. Phúc điền y. Phúc là gì? Là ruộng phúc. Điền là gì? Là ruộng. Phúc điền tức là ruộng phúc. Y tức là gì? Là y công đức. Phúc điền. Y công đức chính là gì? Là cái ruộng phúc và Phật gì và Chư Tăng đắp mặc ở trên thân thể của mình để làm biểu pháp cho chúng sinh nương tựa vào để phát Bồ Đề tâm, để biết đó, xả thí tài vật để cúng dường Tam Bảo, cúng dường Chư Tăng. Chứ không phải là Phật thiếu thốn, Phật đói, Phật khổ, Phật mới đi xin ăn. Ngài thi hiện thôi các quý vị. Thi hiện thôi. Thi hiện thôi. Đấy, Phật gọi là đấng phúc trí nhị nghiêm rồi mà còn là thiếu ăn nữa thì chết thôi. Thế thì ai muốn mong thành Phật để làm cái gì? đúng không? Không ai mong thành Phật để làm gì? Đó. Cho nên á, Đức Phật là vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ, vô lượng tướng hảo, vân vân, thiếu thốn cái gì nữa đâu. Nhưng chúng ta thì Phật vẫn dạy chúng ta ở trong kinh, các kinh điển này, đó là khuyên chúng ta phải biết bố thí cúng dường, bố thí cho những người nghèo cùng khốn khổ, bệnh tật, yếu đuối, cô đơn không nơi nương tựa, bần cùng ti tiện, vân vân. Cúng dường là đối với gì? Bậc trên chúng ta dâng cúng. Đó thì công đức vô lượng. Cho nên ở đây chúng ta thấy, chúng ta dâng bánh trái mà không may chúng ta không biết ở trong đó thì nhà máy họ có cho một cái chút trứng vào để cho đây nó nở hoặc nó thơm gì gì vẫn, chúng ta dâng cúng cũng không sao. Mặc dù chúng ta ăn chay, chúng ta dâng lên cúng vì cái bánh bông lan hay cái bánh gì có thể họ cho một chút vào, nó là chút xíu thôi các quý vị. Thì chúng ta biết thì chúng ta không dâng cúng thì thôi, mà chúng ta không biết, chúng ta vô tình, chúng ta không biết trong đó có trứng không, vì trong cái thành phần nó không ghi là có trứng, không ghi là có gì, có thịt, có cá gì trong đó chẳng hạn. Nhưng mà có họ vẫn gì, họ làm giả, họ làm họ cho vào, thì chúng ta cũng không phạm vậy. Cho nên cái này chúng ta cũng không nặng nề, nên quá nặng nề vào cái đó. Miễn là chúng ta thì không sát sinh hại vật, và chúng ta ăn chay mà chúng ta thì không ăn trứng nữa thì cũng càng tốt luôn. Quan điểm bây giờ thì có hai trường phái, một quan điểm là ăn chay là ăn trứng công nghiệp, gà công nghiệp được, vì trứng gà công nghiệp là không gì không nở con. Nhưng chúng ta nhìn thấy Hòa Thượng Tịnh Không nói, chúng ta cứ nhìn thấy con gà công nghiệp thì nó đẻ trứng chưa, nó cũng đau lắm các quý vị, nó cũng khổ lắm, có sướng sung sướng gì đâu. Giống như các Phật tử chúng là nữ có chồng có con, mà chúng ta thấy lúc đi sinh ấy mà cũng đau lắm, cũng khổ lắm. Sinh thường thì cũng gì cũng đau, mà sinh mổ cũng gì cũng đau. Không chỉ một mình bà mẹ sinh con đau, mà người nhà ở ngoài thì lo lắng hồi hộp, chờ đợi từng giây từng phút. Bao giờ được mẹ tròn con vuông thì cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm, có đúng không? Đấy, con gà công nghiệp chúng ta nếu có nhìn thấy con gà công nghiệp mà đẻ trứng nó đau đến mức độ nào, nó cũng đau như con gà thường đẻ trứng thôi các quý vị. Những con gà công nghiệp thì nó không có trống, nó không, cái quả trứng đó có thể là không nở ra con. Nhưng chúng ta thì nếu là người tu hành thật sự, phát nguyện đó, hành Bồ Tát đạo, hành Bồ Tát đạo đó, thương tưởng tất cả chúng sinh, kính trọng đó, tất cả chúng sinh, tôn trọng tất cả chúng sinh cho dù là lớn hay nhỏ, cũng như là tôn trọng người thân của mình, ông bà cha mẹ bậc trên của mình, thì thấy chúng sinh nào, bất cứ chúng sinh nào khổ thì cũng coi như là người thân của mình khổ, coi như là mình khổ, cho nên nhất định mình không tạo nghiệp. Ai tạo nghiệp đó là việc của họ. Còn mình đã phát nguyện hành Bồ Tát đạo để phổ độ chúng sinh thì mình nhất định không tạo nghiệp nữa. Cho nên một trường phái này quan điểm nói rằng cho dù trứng gà công nghiệp tuy không có trứng có cổ, tức là không có trống đó, không nở ra con đó, nhưng nếu chúng ta phát nguyện hành Bồ Tát đạo, thương tưởng tất cả chúng sinh, vì chỉ sợ chúng sinh đau khổ, cho dù chỉ là một chút mảy may thôi, chúng ta cũng không ăn. Đấy, quan điểm của thầy là theo cái hệ tư tưởng đó, đã ăn chay tuyệt đối thì trứng gà công nghiệp cũng không ăn luôn. Vì sao? Vì chúng ta cứ nhìn con gà công nghiệp nó đẻ trứng mà xem, có đau không? Rất đau. Chúng ta phát nguyện hành Bồ Tát đạo để thành Phật, để độ chúng sinh, mà nhìn thấy chúng sinh đau như thế chúng ta cũng ăn được thì không nên. Hay kể cả mật ong cũng vậy. Chúng ta thực sự là khi mà họ làm mật ong, con ong chết cũng rất nhiều. Nếu chúng ta không bệnh thì cũng không nên khởi cái tâm tham đắm mà ăn vậy. Bệnh yếu, bác sĩ bảo phải dùng mật ong để làm vị thuốc, hay là phải dùng mật ong để pha thuốc hay uống thuốc ấy, coi như làm thuốc ấy, thì mới khỏi bệnh ấy. Thì chúng ta cũng có thể bạch tăng hoặc là đối trước Tam Bảo, đối trước ban thờ thần linh gia tiên thờ Phật nhà mình, mà bảy con bị bệnh như thế bác sĩ bảo phải dùng mật ong để chữa bệnh, thì xin chư Hồng Nguyện Hồng Ân Tam Bảo bố thí chứng minh ra chỉ khai tâm khai trí cho con, chứng minh cho con để con dùng khỏi bệnh thì con thôi. Hoặc là đến bạch với các sư Phật tử có thể bạch với các sư, các sư có thể bạch với các sư cái việc đó, chúng ta dùng xong khỏi thì thôi. Vì khi mà họ lấy ong lấy mật đó các vị, cũng khiến cho chết rất nhiều những con ong mẹ và những con ong con vậy. Đã. Tuy rằng chúng ta không trực tiếp sát sinh, nhưng mà chúng ta nhìn thấy chúng sinh đau khổ như thế mới ra được cái đó, thì chúng ta cũng bình thường thì theo quan điểm của thầy gọi là hạn chế được thì càng tốt. Nhưng đây không phải cấm, Phật không cấm, nhưng mà chúng ta hạn chế được thì tốt. Lúc ốm hoặc lúc yếu bắt buộc phải dùng để chữa bệnh thì được, hoặc dùng để cho đảm bảo có sức khỏe thì được. Nhưng nếu mà khởi lòng tham mà ăn thì là sai rồi. Đó, kể cả uống sữa cũng vậy. Nếu mà khởi lòng tham mà uống sữa thì cũng sai. Chúng ta thấy ăn cơm mà gì? Ăn cơm ăn chay, ăn cơm chay mà chúng ta khởi lòng tham mà ăn nữa, thế còn sai chứ, huống chi là uống sữa, huống chi là ăn uống mật ong, huống chi là ăn những cái thứ uống những cái thứ thì có liên quan đấy tới sinh mạng của chúng sinh khác vậy. Đó, cho nên quan điểm của thầy là thôi, đã chay tịnh rồi thì kể cả trứng gì, trứng công nghiệp cũng không luôn. Đó, đấy là tốt nhất. Trừ lúc nào bệnh tật bác sĩ và người thân thì gọi là bắt phải phương tiện phải dùng để cho khỏi bệnh, để tu tập chúng ta cân đối. Nếu cảm thấy mình quyết một đời vãng sinh rồi thì chỉ chay dưới thanh tịnh để về Tây Phương Cực Lạc được thì càng quý. Mà cảm thấy mình chưa tự tin để có thể đi được ngay thì thôi, mong rằng thân thể nó còn sống thêm một thời gian nữa để tiếp tục sám hối, tiếp tục tu hành thì thôi, Phật cầu Phật Bồ Tát khai cho tạm thời dùng thì cũng gọi là được tạm được. Đấy, chúng ta cũng nên uyển chuyển cái đó. Cho nên học Phật chúng ta phải uyển chuyển, vì giáo pháp của Đức Phật là đem lại lợi ích cho chúng sinh, chứ không phải là giáo pháp của Đức Phật là để răn đe, để gọi là kiềm tỏa, để trói buộc cả chúng sinh. Chúng ta nhớ cái điều đó cho thầy. Đó. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi, ở nhà con mỗi mình con là tu theo Phật, trong nhà không ai tin cả. Con nghe thầy giảng kinh Địa Tạng là những người nuôi chim, cá cũng là có tội. Con có khuyên người nhà nhưng mọi người không nghe. Thỉnh thoảng con có bắt trộm cá đi thả, nhưng con phân vân không biết mình làm thế có đúng không ạ? Kính mong thầy giảng cho con rõ ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Thì chúng ta thấy là nuôi chim nuôi cá, chim nuôi trong lồng, cá nuôi trong bể. Bây giờ chúng ta thấy cũng tùy vào. Nếu mà chim nuôi trong lồng mà nó lâu ngày quá rồi thả ra, nó không thể sống được với cái môi trường thiên nhiên ở bên ngoài, chắc chắn nó sẽ bị người ta bắt và người ta giết, hoặc nó bị chết đói. Thì chúng ta nuôi mà cho nó ăn cũng được, chúng ta nuôi cho nó ăn cũng được. Nhưng chúng ta cứ mở cái lồng nó ra, nó bay đi thì nó tự bay đi, nó kiếm sống được thì tốt. Hoặc nói gì là không bay đi, nó không kiếm sống được, nó lại quay trở về, đó nó ăn, nó quen rồi, nó không bay đi nữa. Thế thì cứ cho nó một cơ hội ở lại cũng được, mà đi cũng được. Chúng ta nuôi cá ở trong bể trong chậu cũng vậy. Nuôi cá ở trong bể, nếu mà chúng ta cho ăn cái đồ thức ăn, ăn bình thường của cá thì được. Nhưng mà nếu chúng ta lại ví dụ nuôi những cái con cá biển, cá nước mặn hay là cá rồng, cá quả gì đó, mà chúng ta phải bắt những con cá nhỏ, mua những con tôm, con tép để cho con cá mình to mình nuôi nó ăn đó, thì không nên. Như vậy là chúng ta tiếp tay cho gì? Cho ác, đem trứng cho ác đó các vị, tiếp tay cho ác thì không nên. Còn cá ở trong thì cái loại cá ví dụ cá vàng, cá cảnh, chúng ta đem thả ra sông nó bị chết ngay các quý vị. Nó bị những con cá khác ăn ngay vì nó yếu. Cái con cá vàng, cá cảnh nó rất là yếu các quý vị. Kể cả cái cá chép vàng nhỏ nhỏ, hoặc là cái cá vàng, cá cảnh nhỏ nhỏ vậy, nó rất là yếu, mà nó rất là chậm. Nếu đem thả ra sông, ra suối thì nó sẽ bị những con cá khác bắt và làm thịt nó ngay. Cho nên là thì chúng ta nuôi cái đó mà cho ăn những cái thức ăn cám kiếp đấy thì cũng được. À, cũng được. Để chúng ta phải phân biệt được cái đó. Ví dụ chúng ta nuôi cái con cá rồng, cái con cá quả, những con cá nó ăn thịt các loại á, tôm cá nhỏ khác á, thì không nên nuôi vậy. Thôi đem thả nó ra ngoài sông, ngoài suối tự nhiên, cho gọi là nó sống với cái kiếp tự nhiên của nó, tự làm, tự chịu, tự gieo nhân thì tự thì thọ quả. Vì nó là chúng súc sinh mà, là chúng sinh. Thế thì được. Còn những ví dụ như con cá vàng, những cái con cá nó yếu ớt, nó ở trong gì, ở trong cái môi trường đó, chỉ có ở trong cái môi trường mình nuôi cho ăn cám thì nó mới sống được hết tuổi thọ của nó và kéo dài thôi. Còn nó thả xuống sông là chỉ bơi bơi, có khi chưa được tiếng đồng hồ thì con cá khác nó bắt nó ăn mất, con rùa hay là con cua hay cả con gì nó bắt nó ăn mất, hay là con người gì nó bắt ra, nó đánh điện, nó xúc kích nó thì nó cũng bắt nó ăn mất á. Thì thôi chúng ta nuôi trong bể, trong chậu thì cho nó ăn cám ăn ấy, thì niệm Phật cho nó nghe hàng ngày thì cũng được vậy. Đấy, chúng ta phải nhớ cái điều đó. Đây nghe thầy giảng nhưng mà chúng ta phải tùy theo cái điều kiện hoàn cảnh của con chim và con cá ở trong lồng, trong chậu ấy, vân vân. Đó, giải thích thêm như vậy không có, chúng ta lại cứ về là cứ nói với người nhà là gì? Thấy nuôi con cá với những con cá vàng, cá cảnh nó rất là hiền lành, nó chỉ ăn cám thôi. Mà bây giờ thả ra là nó gì? Thấy bị con cá khác, đem ra sông thả nó bị con cá khác ăn chết ngay, con người bắt ngay. Thì mình nuôi cho nó ở trong nhà mình lại làm cái đài giảng pháp và tụng kinh cho nó nghe, hoặc thỉnh thoảng mình xuống cho nó ăn, nó bảo niệm Phật, bảo nó niệm Phật và mình cũng niệm Phật cho nó nghe, thì cái này đi lại tốt vậy. Các vị thấy ví dụ như ao nhà chùa đấy thì phóng sinh bao nhiêu cá chép, cá ấy đấy chẳng hạn, đó, thỉnh thoảng ra cho nó ăn, niệm Phật cho nó nghe, cái việc đó thì cũng là việc tốt vậy. Cho nên chim lồng cá chậu ở đây là phải tùy theo, chúng ta phải tùy theo. Ừ, tùy theo từng cái đối tượng ấy, chim lồng cá chậu đó mà chúng ta thì chúng ta đem thả hoặc là chúng ta nên nuôi lại cho nó ăn. Như thầy vừa giải thích sơ qua như vậy, xin trả lời như thế ở câu hỏi này. Có một Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy, con có cháu ngoại là con trai sinh năm 2004, năm cháu học lớp 6. Cháu có duyên lành tham gia khóa tu mùa hè tại Thiền viện Tây Thiên và cháu đã được quy Tam Bảo. Sau đó, ở nhà, cháu đã mấy lần lấy trộm tiền của bố mẹ và mấy lần con thấy tiền đặt trên ban thờ cứ bị rút trộm dần, cũng nghi cháu lấy. Từ khi cháu học lớp 9 đến nay, đang học lớp 12, cháu không lấy trộm tiền nữa. Cháu học giỏi, biết giúp nhiều việc nhà và đôi khi cùng bà tới chùa lễ Phật, vì con lo cháu sẽ bị quả báo xấu vì tội ăn trộm, nên con xin quý thầy lời dạy cháu phải sám hối tu tập thế nào để chuyển hóa tội lỗi trên. Con xin chiên công đức thầy A Di Đà Phật. Cái này nó rất tế nhị. Nếu mà chúng ta không khéo, tự nhiên lại cái tuổi của các cháu thì nó đang rất là nhạy cảm. Có thể trước đây cháu nó lấy không ai nhìn thấy, mình chỉ nghi ngờ thôi, hoặc là mình nhìn thấy nhưng mà ta không nói từ trước rồi. Bây giờ điều quan trọng lúc đó nó cháu nó mới học lớp 6, bây giờ nó học lớp 9, thậm chí lên lớp 12 đây rồi. Cháu nó không còn là lấy trộm tiền nữa mà cháu bây giờ nó chịu khó học hành giỏi rồi. Những cái đó thì trong nhà Phật gọi là như thảo phú địa. Tức là như gì? Như lấy cỏ để trải lên trên cái lớp đất gì? Lớp đất bùn, đất ướt, đất bẩn kia để người không nhìn thấy cái bẩn nữa mà nhìn thấy cái đẹp ở trên vậy. Đừng có khơi lại những cái gì quá khứ, tội lỗi của cháu nữa. Quan trọng nhất bây giờ cháu nhà mình nó tốt rồi, nó không trộm cắp nữa mà gì? Nó ý thức, nó học giỏi rồi. Đừng có bao giờ khơi lại cái đó nữa. Hướng thiện cho con này, cho cháu thỉnh thoảng cháu đi chùa, thỉnh thoảng cháu gì? Phóng sinh, thỉnh thoảng ấy cháu biết đến gì, đến cúng dường Tam Bảo. Ví dụ là các cháu chưa làm gì ra tiền gì, mình cho cháu thì một vài trăm, 500, 1 triệu, bảo các cháu là gì, đem nó đến cúng giàng hoặc đi làm cái gì đó, tiền mình đưa cho cháu, hoặc bố mẹ cháu cho cháu, để cháu gì, cháu đến chùa cho cúng giàng, hoặc là cháu phóng sinh cúng giàng, in ấn tống kinh sách, hoặc cúng giàng tôn tượng, làm chùa tôn tượng đúc chuông, vân vân. Có nghĩa mình tạo cái duyên đó cho các con các cháu của mình, chứ không đả động gì đến cái chuyện mày phải sám hối đi, rồi mày trước kia mày ăn trộm ăn cắp, bây giờ mày sám hối đi. Nói như thế không may mà bạn bè nó biết được, bạn bè nó lại nói nó là cái đứa ăn trộm ăn cắp các thứ, nó khùng lên thì chết toi luôn, mất hẳn, có khi lại mất con mất cháu. Cho nên xử lý các công việc mà chúng ta không khéo léo là chúng ta gì, chúng ta giết con giết cháu của mình đấy. Cho nên trường hợp Phật tử này hỏi câu này thì khuyên là gì, như thảo phú địa, như trong giới luật nhà Phật, và như thảo phú địa, điều quan trọng bây giờ cháu mình nó không trộm cắp nữa, mà nó là gì, chăm chỉ học hành, lại còn đi chùa với bà nữa, tốt, coi như cái việc xấu trước đây mình không biết, không nói tới, nhưng mình hướng cho gì, cho các cháu biết làm những việc thiện trong tương lai, từ giờ cho đến lâu dài về sau. Đấy mới là cái người bà khôn, đấy mới là người gì, người dạy con đó, dạy cháu thì chuẩn mực. À, mình tìm cách để khuyên cho các con biết bố thí, biết cúng giảng, biết phóng sinh, biết tu phúc, không nhắc nhở gì đến cái chuyện kia. Đấy. Nói về công đức tu phúc cúng giảng vân vân, còn mọi cái lúc mình khấn nguyện tam bảo thì mình sám hối thay cho cháu nó cũng được, không sao. Đấy, cái này nó rất tế nhị ở trong cuộc sống như thế. À, thì hôm nay thì câu hỏi nó cũng hơi nhiều, nhưng mà chắc là thế, hôm nay thì mấy hôm nay công việc của thầy nó bận bịu, công việc nó nhiều, cho nên cũng sức khỏe nó cũng không được khỏe lắm, cho nên xin tạm dừng ở câu hỏi số 5 này. Hay là ngày mai thì thầy giảng tiếp và chương trình Phật Đáp để bù vào đây cho các quý vị, vì công việc dạo này là vừa gần Tết nữa, vừa nhiều công việc Phật sự đi suốt ngày, nên công việc cũng như là sức khỏe nó cũng không được tốt như mọi khi. Nên hôm nay xin tạm dừng câu hỏi số 5. Ngày mai xin lỗi các Phật tử, ngày mai trả lời tiếp. Các Phật tử có gì thì hoan hỷ cho A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.